Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá bắt đầu cái tuần thánh là cái tuần quan trọng nhất trong suốt năm phụng vụ. Và cao điểm trong cái tuần quan trọng này đó là Tam Nhật Thánh, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba ngày mà chúng ta sẽ được chiêm ngắm lại những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế, cuộc thương khó tử nạn của Ngài. Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, cuộc thương khó, đó là cách thế Chúa Giêsu sử dụng để qua cái chết trên thập tự, Ngài sống lại để Ngài ban cho chúng ta một niềm hy vọng về sự sống ơn cứu độ. Tất cả ông bà anh chị em chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta sống đạo, tin đạo, chúng ta cử hành thánh lễ, lãnh nhận bí tích tất cả mọi sự, chỉ vì chúng ta có trong mình một niềm hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho chúng ta, chính là ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng, hạnh phúc đích thực với Thiên Chúa. Trong ngày Chủ Nhật Lễ Lá bắt đầu của tuần thánh hôm nay, chúng ta nghe hai bài tin mừng. Bài tin mừng đầu tiên ngoài nhà thờ khi chúng ta làm nghi thức, làm phép lá, kể về câu chuyện Chúa Giêsu được một đám đông dân chúng thành thánh Jerusalem cung nghinh đón tiếp một cách thật là vinh quang, vinh hiển. Ngài được mọi người yêu mến, tôn vinh, chúc tụng con vua David, đứng nhân dân Thiên Chúa mà đến. Thế nhưng trong bài tin mừng và cả hai bài đọc đầu tiên, ta thấy một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Một Đức Giêsu trước đây được tôn vinh, nay lại bị người ta bắt bớ, xét hỏi, xét xử, thậm chí đánh đập, đổi máu gai, lột trần chuồng, thậm chí rồi bị kết án tử, một cái chết trên cây thập tự. Hai bài tin mừng trong ngày Chủ Nhật này hoàn toàn trái ngược nhau trong khung cảnh, một sự tương phản. Và chắc chắn là một điều rằng là những nhân vật trong đó cũng có những sự tương phản, nhất là đám đông dân chúng. Bài đầu tiên ta thấy đám đông dân chúng trên tay cầm nhành lá, hô vang vạn tuế con vua David, và cung nghinh Ngài bước vào thành thánh Jerusalem. Mọi người đều chúc tụng Chúa Giêsu. Thậm chí có những người Pha-ri-siêu nói với Chúa Giêsu rằng: Ngài hãy lên tiếng bảo người ta im đi. Chúa Giêsu nói với họ: Nếu mà họ im lặng thì ngay sỏi đá cũng lên tiếng để tôn vinh. Thế nhưng cùng chính đám đông đó, vào ngày hôm sau trong cuộc xử án Chúa Giêsu, ta thấy chính họ cùng giơ nắm đấm lên để tố cáo người và đòi đóng đinh người vào cây thập tự. Quả là một sự tương phản ngay chính trong tâm hồn của đám đông dân chúng. Đó là một cái sự tương phản mà có thể nói là một cái điều đâu đó cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Vì đây không chỉ là nằm nơi đám đông, mà ngay cả nơi các học trò yêu quý của Chúa Giêsu cũng vậy. Một Giuđa ngày hôm trước cùng đồng bàn với Chúa Giêsu, xưng thầy trò với nhau, ngày hôm sau đã bán thầy mình 30 đồng bạc. Và không chỉ Giuđa mà Phêrô, người đứng đầu trong nhóm 12, ngày hôm trước nói với thầy rằng: Con sẽ trung tín với thầy, ai đụng đến mạng sống của thầy phải bước qua mạng sống của con. Nhưng sau đó chỉ một vài lời hạch hoè của một người tớ gái, ông ta đã liên tiếp chối thầy tới 3 lần. Một cái sự tương phản ngay chính trong những nhân vật, trong cái bối cảnh câu chuyện của ngày lễ lá hôm nay. Và phải chăng đó cũng là câu chuyện của chúng ta? Đâu đó cũng là hình ảnh Phêrô nơi cuộc đời của mình. Chúng ta là những người Kitô hữu mang danh là đứng, là đứng mà chúng ta tôn vinh rằng Ngài là đường, là sự thật, là sự sống. Chúng ta theo Ngài chất là chúng ta phải sống cho sự thật, sống cho chân lý, sống cho yêu thương. Nhưng lắm khi cũng giống như Giuđa, chỉ vì những lời lọc trước mắt, chỉ vì những cái chuyện lợi nhuận này nọ, đôi khi chúng ta quay lưng lại với đạo lý của Thiên Chúa. Và lắm khi chúng ta cũng giống như Phêrô, chỉ vì một chút sợ hãi nào đó, chỉ vì sự lo lắng cho một tương lai bấp bênh nào đó, chúng ta đã chối Chúa, chúng ta đã từ bỏ Chúa trong cuộc đời để chạy theo những cái tiện nghi, những cái an bình, an toàn của thời đại, của xã hội. Và phải chăng đó cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta? Và chắc chắn rằng là ông bà, chị em trong cái bùa chay này chúng ta đã đến rất nhiều lần với tòa cáo giải, vì đâu đó nơi chúng ta có hình ảnh của Giuđa, hình ảnh của Phêrô, những con người vì lý do này, lý do khác đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Mùa chay thánh đã sắp kết thúc. Ít ra mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Khi nhìn về câu chuyện cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để chúng ta bắt gặp hình ảnh mình trong đó, ngõ hầu chúng ta phải có thái độ xứng hợp để chúng ta sống xứng đáng hơn. Có thể rồi đôi khi chúng ta cảm thấy mình bị tuyệt vọng vì cái tội lụy của mình như Giuđa, đến độ ông ta phải treo cổ tự vẫn. Chúng ta cũng có thể nói như vậy. Đôi khi trước những lỗi lầm của mình, trước những cái điều chúng ta làm mất lòng Chúa, chúng ta quá tuyệt vọng, đâm ra chúng ta bỏ Chúa như hình ảnh của Giuđa. Hoặc là đôi khi trước những cái tội lụy của mình, chúng ta lại như hình ảnh của một Hê-rô-đê. Những người hoặc là những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ ở lì trong tội. Họ là những người lên án Chúa, nhưng sau khi Chúa Giêsu đã chết và phục sinh hiện ra, họ vẫn không chấp nhận, họ cứ ở lì trong tội. Và lời mời gọi của Chúa Giêsu trong tin mừng trong ngày lễ lá hôm nay, đó là hãy nhìn về hình ảnh của Phêrô, một con người phản bội Chúa, một con người không chỉ chối Chúa một lần nhưng đến cả ba lần. Nhưng ông ta đã biết nhận ra được tình thương của Thiên Chúa cao hơn cả cái tội lụy của mình, cho nên thánh nhân đã khóc lóc trở lại. Và chính cái kinh nghiệm đó, Ngài đã trở thành người đứng đầu giáo hội, vì giáo hoàng đầu tiên để lãnh đạo dân Chúa. Chúng ta chuẩn bị bước vào cái tuần thánh, nhất là chuẩn bị cử hành mầu nhiệm cao cả nhất của Kitô giáo, Đức Giêsu chết và sống lại. Ước gì mỗi người chúng ta cũng dám chết đi cho tội lỗi của mình, để chúng ta sống lại cho một sự sống mới với niềm tin vào Đức Kitô, đứng mà Ngài hứa tặng ban cho chúng ta sự sống ơn cứu độ của Ngài, bằng việc chúng ta hãy dám dứt khoát đứng lên làm lại cuộc đời mình để sống cho chân, cho sự thiện, cho công lý, cho tin mừng của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh chúc lành và nâng đỡ mỗi người trong anh chị em chúng ta. Amen.